thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ tư ngày 4 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên đầu tư trên 4,5 tỷ đồng chỉnh trang đô thị phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Nhờ sự đồng tình ủng hộ cao của cộng đồng doanh nghiệp, ngay trong ngày hội nộp lệ phí môn bài đầu năm 2017, Chi cục thuế thành phố đã thu đạt trên 96% kế hoạch môn bài cả năm của khối doanh nghiệp.
Với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Công an xã Cao Ngạn luôn phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 4 tháng 1 năm 2017, Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tới dự có đồng chí Trần Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Hiện nay, Hội cựu chiến binh thành phố có gần 17.000 hội viên sinh hoạt tại 39 cơ sở hội. Năm qua, các cấp hội đã tập trung thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, vận động hội viên tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, hội còn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, từng bước củng cố và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong năm, hội đã tặng gần 1.000 suất quà cho hội viên với tổng trị giá trên 500 triệu đồng, trợ cấp kịp thời cho gần 30 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và gặp rủi ro trong cuộc sống với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng, kịp thời thăm hỏi hơn 900 lượt hội viên lúc ốm đau với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Cùng với đó, hội còn duy trì hoạt động vay vốn với 50 tổ tiết kiệm cho gần 1.000 hộ gia đình hội viên vay với tổng dư nợ hơn 20 tỷ đồng. Qua bình xét năm 2016, đã có trên 16.300 hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu, chiếm tỷ lệ trên 99%. Trên 99% gia đình hội viên đạt danh hiệu văn hóa và trên 97% cơ sở hội đạt danh hiệu cơ sở hội trong sạch vững mạnh. Năm 2017 là năm Hội cựu chiến binh cơ sở của thành phố tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Hội cựu chiến binh thành phố phấn đấu 100% hội viên cựu chiến binh cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có trên 30% cơ sở đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, trên 98% hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu. Tại hội nghị tổng kết công tác hội, 31 hội viên được Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam khen thưởng danh hiệu hội viên sản xuất kinh doanh giỏi năm 2016. Hội cựu chiến binh thành phố cũng khen thưởng 60 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi năm 2016, 220 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2016.
Ngày 4 tháng 1, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên tổ chức ngày hội nộp lệ phí môn bài đầu năm 2017. Đây là hoạt động truyền thống đã được đơn vị duy trì tốt trong hơn 10 năm qua nhằm tạo không khí nộp thuế sôi nổi trong cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thuế trong toàn thể cán bộ ngành thuế. Thực hiện Nghị định 139/2016 NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài, từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, thuế môn bài sẽ chuyển thành lệ phí môn bài với nhiều quy định mới về đối tượng nộp và cách tính lệ phí môn bài. Với quy định mới về cách tính lệ phí môn bài quy định, đối với khối hộ kinh doanh thì tính lệ phí môn bài dựa trên doanh thu, hộ có doanh thu dưới 100 triệu đồng một năm sẽ được miễn lệ phí môn bài. Đối với khối doanh nghiệp, cách tính lệ phí môn bài dựa trên tổng số vốn của doanh nghiệp. Ông Bùi Xuân Khoa, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên cho biết, để triển khai thực hiện những quy định mới này, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiểu và thực hiện.
Khi mà nhận được cái nghị định và thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài mới, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã chủ động tham mưu báo cáo thành phố, ra văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp cơ quan thuế làm cái công tác tuyên truyền đến toàn thể các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và cũng thông tin toàn bộ cái cách mà tính lệ phí môn bài mới khác hoàn toàn so với cách tính thuế môn bài cũ. Và sau khi triển khai đến các phường thì chúng tôi cũng có thông tin trực tiếp đến các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh bằng hình thức gửi thư điện tử và thông tin trực tiếp bằng văn bản và tập huấn.
Nhờ ứng dụng tốt công nghệ thông tin và công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành thuế, nên tham gia ngày hội nộp lệ phí môn bài đầu năm, gần 1.700 công ty doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh trên địa bàn không cần phải đến chi cục thuế để thực hiện việc nộp lệ phí, mà có thể thực hiện trách nhiệm của mình bằng cách chuyển khoản tới ngân hàng thông qua hệ thống máy tính kết nối Internet ngay tại trụ sở đơn vị. Còn các hộ kinh doanh thì nộp lệ phí môn bài tại chi nhánh ngân hàng gần nhất với những thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng. Với sự đồng tình ủng hộ cao của cộng đồng doanh nghiệp, ngay trong ngày 4 tháng 1, Chi cục thuế thành phố đã thu đạt trên 96% kế hoạch môn bài cả năm 2017 của khối doanh nghiệp. Đây là kết quả mang nhiều ý nghĩa tích cực, góp phần tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu thu ngân sách của thành phố Thái Nguyên năm 2017.
Thực hiện công tác phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Ban Dịch vụ Công ích thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đang tích cực thực hiện các hoạt động chỉnh trang đô thị trên các tuyến đường trung tâm thành phố. Trên các tuyến đường Nha Trang, Hoàng Văn Thụ, Cách mạng tháng 8, Đội Cấn đã được công ty sơn lại giải phân cách, sơn kẻ lại mặt đường bị mờ, cải tạo bồn hoa, cây cảnh, treo chậu hoa tươi ở đường tròn trung tâm, đường tròn Đồng Quang, đường Hùng Vương, Cách mạng tháng 8, sửa chữa thay thế bảo trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đảm bảo trên 95% số bóng sáng tại tất cả các trục đường, lắp điện trang trí qua đường Hoàng Văn Thụ, gang thép, đào cọ Đồng Quang và một số tuyến đường khác. Thay thế hệ thống đèn cầu trang trí và các logo biểu tượng trang trí trên các tuyến đường bị cháy hỏng. Ngoài ra, công ty còn rà soát, kiểm tra, lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông, biển tên đường, tên ngõ bị mất và hư hỏng, dựng lại cọc tiêu biển báo bị nghiêng ngả. Được biết, đợt chỉnh trang đô thị lần này được tiến hành từ đầu tháng 12 và sẽ hoàn thành xong trước Tết Nguyên đán với tổng trị giá trên 4,5 tỷ đồng. Khoảng 8 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2017, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Galonic Việt Nam thuộc tổ 8 phường Phú Xá đã xảy ra cháy tại khu vực phía tây nhà B của công ty. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở của công ty đã nhanh chóng dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ và gọi điện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh hỗ trợ. Sau 30 phút tích cực chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo phản ánh của một số công nhân của công ty, ban đầu đám cháy xuất phát từ hai máy lọc cồn tái chế. Nguyên nhân gây cháy có thể do chập điện. Mặc dù khi đám cháy xảy ra có rất đông công nhân đang làm việc, nhưng do làm tốt công tác chữa cháy tại cơ sở nên rất may không có thiệt hại về người, tài sản. Thiệt hại ước tính khoảng trên 60 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Galonic Việt Nam chuyên sản xuất, gia công, kinh doanh linh kiện, phụ kiện điện tử cho tập đoàn Samsung và LG. Công ty hiện có trên 7.000 lao động và một đội chữa cháy cơ sở gồm 200 người. Đội chữa cháy cơ sở thường xuyên được tập huấn và huấn luyện nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy theo tháng, quý. Hiện công ty đã trang bị được các thiết bị chữa cháy bằng tay, các họng nước, máy bơm nước, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, v.v. Ngay sau khi xảy ra cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn Galonic Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đến hiện trường, chỉ đạo các cơ quan liên quan nhanh chóng khắc phục hậu quả của vụ cháy để công ty ổn định sản xuất.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an xã Cao Ngạn làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự là án trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, trị giá tài sản thiệt hại trên 5 triệu đồng, triệt phá 3 điểm ma túy. Án xảy ra thuộc địa bàn Gia Sàng, Hoàng Văn Thụ, Đồng Quang. Đáng chú ý, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 30 tháng 12 năm 2016 xảy ra cháy tại chợ Đán thuộc tổ 23 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại do vụ cháy gây ra là khoảng 1 tỷ 070 triệu đồng. Căn cứ các tài liệu thu thập, xác định vụ việc không có dấu hiệu của tội phạm hình sự. Nguyên nhân do chập điện từ gian hàng của chị Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tổ 2 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Công an thành phố Thái Nguyên đã bàn giao hồ sơ vụ việc cháy nêu trên cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 68 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 153 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 25 trường hợp, xử phạt hành chính 29 trường hợp vi phạm. Giải quyết 411 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, lập biên bản 1 trường hợp khai man, giả mạo giấy tờ để cấp hộ khẩu thường trú, xử lý phạt 2 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 127 ca với 568 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, Công an phường Đồng Quang phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú Phục Linh, Đại Từ, Thái Nguyên, trộm cắp tài sản tại tổ 17 phường Đồng Quang. Hiện Công an thành phố đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, ngày 22 tháng 12 năm 2016, tại khu vực xóm Lai Thành, xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố kiểm tra phát hiện Bùi Cao Sơn, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú xóm Nhà Thờ, xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên đang khai thác đất, tài nguyên khoáng sản không có giấy phép theo quy định của pháp luật. Công an thành phố tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề, Công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản 13 trường hợp, tạm giữ 13 xe ô tô con, trong đó có 3 trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, xử lý 11 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 11 trường hợp, lập biên bản 155 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 6 xe ô tô, 26 xe mô tô, 8 xe đạp điện, 115 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 149 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 27 trường hợp, nhắc nhở 143 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 116 trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều phương án bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tạo niềm tin trong nhân dân.
Xã Cao Ngạn là địa bàn rộng, giáp danh với thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ và giáp với xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, nên tình hình an ninh trật tự có diễn biến phức tạp, nhất là tình hình trộm cắp tài sản, trộm chó và tệ nạn ma túy thường xuyên xảy ra trên địa bàn. Để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, ngay từ đầu năm, Công an xã Cao Ngạn đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công an viên bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình an ninh trật tự. Từ đó kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức và chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, gắn công tác đảm bảo an ninh trật tự với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Phối hợp với các xóm thường xuyên tuyên truyền lồng ghép về đảm bảo an ninh trật tự vào các buổi họp xóm, tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, học sinh nói không với ma túy. Trao đổi với chúng tôi, anh Bế Lập Tân, trưởng Công an xã Cao Ngạn cho biết, để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, Công an xã đã phân công công an viên phụ trách xóm chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó theo dõi, phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời.
Những cái địa điểm mà có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự, Công an xã đều xây dựng kế hoạch đầy đủ và tuần tra khép kín. Như ở trên chỗ địa điểm ở trên Hồ Hiểu, Công an xã là cũng có xây dựng kế hoạch và tổ chức tuần ban đêm như là các ban ngày và các buổi trưa hoặc các buổi sáng, các đối tượng sử dụng ma túy mà nó hay đi vào các thời điểm ví dụ như là tối và buổi trưa buổi sáng, nên là công an cũng bố trí lực lượng tuần tra ở trên địa bàn. Kết quả thì đến thời điểm bây giờ thì cái tụ điểm ở trên chỗ hội hiệu bây giờ đã giảm và các đối tượng bây giờ đã ít.
Là lực lượng nòng cốt xung kích trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, Công an xã đã tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát vào ban đêm, duy trì công tác trực ban, trực chiến, làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn, duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tổ an ninh cơ sở. Thành viên trong các tổ an ninh cơ sở đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ với cán bộ mặt trận các xóm, thường xuyên trao đổi thông tin giữa các nhóm, tổ với lực lượng công an xã về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và những vấn đề phức tạp nảy sinh để cùng phối hợp tham gia hòa giải, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. ông Đào Văn Nguyên, trưởng xóm Hợp Thành chia sẻ. Địa bàn xóm là địa bàn giáp ranh với thị trấn Chùa Hang nên tình hình an ninh trật tự cũng tương đối phức tạp. Tuy nhiên nhờ lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra và xử lý kịp thời các vụ việc mà tình hình an ninh trật tự tại địa bàn xóm đã cải thiện đáng kể.
Chính vì nó có đường đi qua đó nên là nó liên quan tới cái việc gọi là thường xuyên các cái bọn câu trộm chó rồi trộm cắt của các nơi người ta đi qua đấy là có thể là người ta vào là người ta trộm cắp thì đâm ra là cái tình hình mất trộm chó nó thường xuyên do cái lực lượng tuần tra tự dân rồi là cái tổ an ninh người ta tuần tra vào buổi tối. Trong năm 2016 thì cũng đỡ giảm rất nhiều.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm, hàng năm số vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn xã Cao Ngạn đều giảm, không có trường hợp trẻ em vi phạm pháp luật, không có trọng án xảy ra. Năm 2016, toàn xã xảy ra 11 vụ việc, giảm 6 vụ so với cùng kỳ, chủ yếu là trộm cắp tài sản. Ngoài ra, công an xã phối hợp với công an thành phố Hà Giang, công an thành phố Thái Nguyên bắt khám nhà 3 đối tượng tàng trữ vận chuyển trái phép các chất ma túy. Nói về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương của lực lượng công an xã, ông Đào Việt Dũng, chủ tịch Ủy ban dân xã Cao Ngạn cho biết, năm 2016, công an xã được công nhận là đơn vị tiên tiến, nhiều cá nhân được Ủy ban dân xã khen thưởng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
Năm 2016 thì đánh giá là hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ ra. Các cái vụ việc đều giảm so với năm 2015. Những nội dung diễn ra sự kiện lớn trên địa bàn thì đều đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có cái vụ việc gì phức tạp về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn.
Với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, công an xã Cao Ngạn luôn phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, qua đó góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Nội dung tiếp theo đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14. Về nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, Quốc hội đã thông qua tổng thu ngân sách nhà nước cả giai đoạn khoảng 6.864.000 tỷ đồng, tăng khoảng 1,65 lần so với giai đoạn 2011-2015, bảo đảm tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước không thấp hơn 23,5% GDP, trong đó thuế, phí, lệ phí khoảng 21% GDP, tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng 84-85% tổng thu ngân sách nhà nước. Tỷ lệ bộ chi ngân sách nhà nước cả giai đoạn 2016-2020 không quá 3,9% GDP, trong đó bộ chi ngân sách trung ương không quá 3,7% GDP và bộ chi ngân sách địa phương không quá 0,2% GDP, phấn đấu giảm mạnh bộ chi ngân sách nhà nước để đến năm 2020 không quá 3,5% GDP, nợ công hàng năm không quá 65% GDP, nợ chính phủ không quá 54% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP, nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia dưới 25% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa dịch vụ, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ không bao gồm cho vay lại không quá 25% so với tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm. Về nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công giai đoạn 5 năm, theo hướng tập trung bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm cần thiết, cấp bách làm cơ sở đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước, có tính kết nối và lan tỏa vùng miền, khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác, ưu tiên vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị thiên tai bão lũ và các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ về nhà ở đối với hộ, người có công với cách mạng, các nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống khắc phục tình trạng hạn hán ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung. Tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tối đa là 2 triệu tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương là 1 triệu 120 nghìn tỷ đồng. Vốn cân đối ngân sách địa phương là 880.000 tỷ đồng, trong đó bố trí 72.817 tỷ đồng để thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Về việc dừng thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12 đã thông qua nghị quyết số 41/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Dự án đã triển khai được một số công việc liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi về điều kiện kinh tế xã hội và trình độ khoa học công nghệ của Việt Nam hiện nay chưa phù hợp để phát triển điện hạt nhân. Mặt khác, hiệu quả kinh tế của dự án không còn bảo đảm, giá thành điện sản xuất bằng điện hạt nhân cao hơn giá thành sản xuất từ năng lượng khác, nên Chính phủ đã đề nghị Quốc hội xem xét việc dừng thực hiện dự án này. Qua biểu quyết, Quốc hội đã thông qua đề nghị của Chính phủ với tỷ lệ đồng thuận cao. Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả của việc dừng thực hiện dự án này. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 4 ngày 5 tháng 1 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời lạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác và sương mù nhẹ, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ, trời lạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi và sương mù nhẹ, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên xin thông báo giá bán nước sạch năm 2017 tại khu vực thành phố Thái Nguyên và các vùng phụ cận như sau. 1. Sinh hoạt các hộ dân từ 0 đến 10 mét khối một hộ một tháng, 8.100 đồng một mét khối. Từ 11 đến 20 mét khối một hộ một tháng, 10.000 đồng một mét khối. Từ 21 đến 30 mét khối một hộ một tháng, 12.000 đồng một mét khối. Từ trên 30 mét khối một hộ một tháng, 15.000 đồng một mét khối. 2. Cơ quan hành chính sự nghiệp 12.500 đồng một mét khối. 3. Mục đích công cộng 12.500 đồng một mét khối. 4. Đơn vị sản xuất vật chất 13.000 đồng một mét khối. 5. Đơn vị kinh doanh dịch vụ 17.000 đồng một mét khối. Giá bán trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường. Công ty sẽ thực hiện chốt chỉ số tiêu thụ trên đồng hồ đối với khách hàng là các cơ quan doanh nghiệp vào ngày 1 tháng 1 năm 2017 để tính giá bán cũ. Các khách hàng là hộ dân, công ty áp dụng cách tính nội suy để tính giá cũ và giá mới. Giá bán trên được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết và thực hiện. Taxi Thái Bảo 02803-737-737 triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng chào đón Xuân Đinh Dậu 2017, đón Xuân Sang rước Lộc Vàng. Với mỗi cuộc điện thoại khách hàng gọi đến tổng đài 02803-737-737 khi sử dụng xe của hãng taxi Thái Bảo có giá trị từ 50.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được một mã số dự thưởng với giải thưởng như sau. Một giải đặc biệt trị giá 3 chỉ vàng 4 số 9 khi 3 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 3 số cuối của giải đặc biệt sổ số miền Bắc. Một giải nhất trị giá 1 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhất sổ số miền Bắc. Hai giải nhì trị giá 0,5 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhì sổ số miền Bắc. 6 giải 3 trị giá 1 triệu đồng khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến trùng với 2 số cuối của giải 3 sổ số miền Bắc. 4 giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng khi 2 số cuối điện thoại gọi đến trùng với 2 số cuối của giải 4 sổ số miền Bắc. Thời gian, mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ có cuộc gọi từ 0 giờ 0 phút 0 giây từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 1 tháng 2 năm 2017. Kết quả sẽ lấy theo kết quả sổ số miền Bắc vào ngày 9 tháng 2 năm 2017. Các số trúng thưởng được tính theo thời điểm gọi đến sớm nhất. Danh sách trúng giải được thông báo trên website tại địa chỉ http://taxithaibao.com và địa chỉ Facebook http://www.facebook.com/taxithaibao.
Chưa chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng. 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cất phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy xông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính, số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658,
02803 645 658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803667788 hoặc 02803878889. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.